Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.
Xin chào các đồng chí và các bạn đến với chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, thực hiện nghị quyết số 21 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Thời gian qua, huyện ủy Vĩnh Thạnh triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp và mang lại kết quả tích cực. Bài viết sau đây ghi nhận. Đảng bộ huyện Vĩnh Thạnh hiện có 49 tổ chức cơ sở đảng với 2.786 đảng viên. Theo Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Nguyễn Kế Đấu, xác định công tác củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, theo tinh thần nghị quyết số 21 của Ban chấp hành Trung ương là nhiệm vụ then chốt. Đảng bộ huyện đẩy mạnh xây dựng tổ chức cơ sở đảng trở thành trung tâm của sự đoàn kết, quy tụ sức mạnh của đảng bộ, đủ sức lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Bí thư huyện ủy Vĩnh Thạnh Đinh Durin cho biết, sau khi Ban thường vụ tỉnh ủy, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy có kết luận về những sai phạm liên quan đến công tác quản lý đất đai của một số tổ chức đảng và đảng viên ở các nhiệm kỳ trước, huyện ủy Vĩnh Thạnh đã tổ chức công bố công khai những sai phạm và các biện pháp xử lý kỷ luật đối với từng tổ chức đảng và đảng viên, từ đó tạo sự tin tưởng trong cán bộ đảng viên, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng chỉnh đốn đảng trong sạch vững mạnh. Trước những yêu cầu thực tiễn về củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên trong tình hình mới, Ban thường vụ huyện ủy đã tập trung chỉ đạo xây dựng và củng cố từng tổ chức cơ sở đảng, chú trọng kiện toàn tổ chức cơ sở đảng ở nông thôn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các tổ chức cơ sở đảng luôn đề cao nguyên tắc sinh hoạt đảng, phát huy vai trò trí tuệ tập thể, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thực hiện nghiêm túc việc tự phê bình và phê bình trong các cuộc họp hội nghị, xác định những nội dung trọng tâm cần trao đổi, thảo luận để lãnh đạo chỉ đạo, giải quyết kịp thời, nhất là những vấn đề mới nảy sinh. Theo huyện ủy Vĩnh Thạnh, toàn đảng bộ huyện có 5 loại hình tổ chức cơ sở đảng gồm cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và xã thị trấn. Mối quan hệ giữa các tổ chức cơ sở đảng được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm vai trò lãnh đạo của cấp ủy, vừa phát huy vai trò chủ động sáng tạo của chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở. Các tổ chức cơ sở đảng đã xây dựng, triển khai và thực hiện quy chế làm việc phù hợp với từng loại hình, nâng cao vai trò lãnh đạo của đảng trong hệ thống chính trị ở cơ sở. Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2025 đến nay, Ban thường vụ huyện ủy Vĩnh Thạnh đã phân công các ủy viên Ban chấp hành đảng bộ huyện thường xuyên dự và theo dõi sinh hoạt chi bộ tại khu dân cư. Thường trực huyện ủy thường xuyên dự sinh hoạt các chi đảng bộ trực thuộc để kịp thời nắm bắt tình hình và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc ở cơ sở. Các chi đảng bộ cơ sở phân công 1.491 đảng viên phụ trách theo dõi, giúp đỡ 9.437 hộ gia đình phát triển kinh tế. Ngoài ra, công tác phát triển đảng viên mới từ đầu nhiệm kỳ 2021-2025 đến nay cũng được đảng bộ huyện Vĩnh Thạnh quan tâm. Hàng năm, huyện ủy chỉ đạo các tổ chức đảng chủ động xây dựng kế hoạch tạo nguồn để phát triển đảng viên, kịp thời nắm bắt số lượng đoàn viên thanh niên và quần chúng ưu tú ở các thôn làng, khu phố, các cơ quan đơn vị, bảo đảm các tiêu chuẩn về trình độ, độ tuổi theo quy định để tạo nguồn bồi dưỡng giới thiệu để xem xét kết nạp đảng. Từ năm 2021 đến nay, toàn đảng bộ kết nạp 291 đảng viên mới, bình quân hàng năm lượng đảng viên mới được kết nạp đạt 3,38% so với tổng số đảng viên toàn đảng bộ. Bằng nhiều giải pháp cụ thể thiết thực, việc thực hiện nghị quyết số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới ở đảng bộ huyện Vĩnh Thạnh ngày càng hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 18, nhiệm kỳ 2021-2025. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi tiếp chương mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, Trong nhiệm kỳ 2019-2024, Mặt trận và các tổ chức thành viên các cấp ở thị xã Hòa Nhơn đã nỗ lực thực hiện tốt công tác vận động nhân dân đồng thuận, tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh của thị xã. Bài viết sau đây đề cập cụ thể. Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được thị xã Hòa Nhơn triển khai sâu rộng, đạt nhiều kết quả. Thực hiện phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, Mặt trận đã chủ trì phối hợp với các tổ chức thành viên các cấp ở thị xã, vận động tuyên truyền hội đoàn viên và nhân dân hiến hàng trăm nghìn mét vuông đất, hàng chục nghìn ngày công lao động, trên 43 tỷ đồng để làm đường giao thông nông thôn, bê tông hóa kênh mương và xây dựng các công trình phúc lợi xã hội. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã hội Châu Bắc là điển hình về tích cực phối hợp xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Qua đó góp phần quan trọng để cuối năm 2023, xã Hòa Châu Bắc hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét công nhận. Ông Nguyễn Đức Đạm, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hòa Châu Bắc cho biết, Mặt trận và các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền vận động nhân dân trong xã, tự nguyện đóng góp hiến đất làm đường giao thông, nhà văn hóa, tham gia đóng góp xây dựng các tuyến đường với tổng số tiền 5,5 tỷ đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã chủ trì tham mưu Ban Thường vụ Thị ủy ban hành chỉ thị về việc đẩy mạnh phong trào xây dựng thị xã Hòa Nhơn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh giai đoạn 2023-2025, thực hiện tốt kế hoạch phối hợp với Ủy ban Nhân dân thị xã để thực hiện hiệu quả phong trào quan trọng này. Đến cuối năm 2023, có 63 thôn khu phố trên địa bàn thị xã được công nhận danh hiệu sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh, chiếm tỷ lệ 40,6%. Hiện nay toàn thị xã có 211 mô hình tự quản hoạt động đạt hiệu quả cao trên nhiều lĩnh vực. Ông Nguyễn Phước Công, Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Hòa Nhơn cho biết, phát huy vai trò tổ chức thành viên của Mặt trận, Hội Nông dân thị xã cùng các cấp hội tích cực duy trì và xây dựng 65 mô hình dân vận khéo trong bảo vệ môi trường, phối hợp xây dựng 82 mô hình dân vận khéo trên lĩnh vực an ninh trật tự. Đồng thời, xây dựng 155 tuyến đường nông dân tự quản ở thôn khu phố, góp phần thực hiện phong trào toàn dân chung sức xây dựng địa phương cơ quan đơn vị sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh. Bên cạnh đó, phong trào thị xã Hòa Nhơn chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau được Mặt trận các cấp thực hiện hiệu quả, đã vận động trên 14 tỷ đồng thông qua quỹ vì người nghèo. Ngoài ra, vận động trên 11 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 252 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo có chỗ ở ổn định, quan tâm hỗ trợ sinh kế hộ nghèo, hộ cận nghèo. Mặt trận các cấp còn tích cực huy động đóng góp quỹ vận động cứu trợ thị xã gần 9 tỷ đồng, từ đó chủ động hỗ trợ giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt, hỗ trợ người dân chữa bệnh hiểm nghèo, giải quyết khó khăn đột xuất với tổng số tiền hơn 8,4 tỷ đồng. Đặc biệt theo ông Trương Hồng Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, Mặt trận thị xã chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân thị xã tham mưu đề xuất Ban Thường vụ Thị ủy cho chủ trương phát động trong các tổ chức doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn cùng ủng hộ trên 2,7 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng nhà ở và tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa cho 54 người có công với cách mạng tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ được lãnh đạo thị ủy và Mặt trận tỉnh đánh giá cao. Trong nhiệm kỳ 2019-2024, Mặt trận và các tổ chức thành viên các cấp ở thị xã Hòa Nhơn còn tích cực xây dựng đảng chính quyền. Cụ thể, trong 5 năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong thị xã đã phối hợp tổ chức 2.700 điểm tiếp xúc giữa đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân với cử tri, có hơn 172.000 lượt người dự. Qua đó, tổng hợp phản ánh hơn 50 nhóm vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm, kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết và theo dõi giám sát việc giải quyết của các cơ quan. Bên cạnh đó, công tác giám sát phản biện xã hội được tăng cường, thực hiện hiệu quả. Trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận thị xã giám sát chuyên đề trực tiếp 47 cuộc, tăng 2,1 lần so với nhiệm kỳ trước, và giám sát gián tiếp 33 cuộc, tăng 4,7 lần. Mặt trận các cấp giám sát chuyên đề 134 cuộc, tăng 35 cuộc so với nhiệm kỳ trước. Mặt trận thị xã chủ trì tổ chức 7 hội nghị phản biện chuyên đề, Mặt trận cấp xã tổ chức 43 hội nghị phản biện chuyên đề, phản biện trực tiếp vào các dự thảo đồ án, đề án quy hoạch, dự án đầu tư hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của nhân dân. Qua đó kiến nghị bằng văn bản 135 ý kiến góp ý. Cũng trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận các cấp ở thị xã tổ chức 96 hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Qua đối thoại, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong thực hiện chính sách pháp luật, giải quyết những vấn đề bức xúc trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, ổn định tình hình an ninh trật tự ở cơ sở. Các đồng chí và các bạn vừa nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.